vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chào mừng quý vị khán thính giả của SBS tiếng Việt và chào mừng quý vị đến với chuyên mục Người Việt tại Úc. Nhân vật mà Hương Lan mời đến studio hôm nay, một người mà có thể quý vị cũng đã từng gặp đâu đó. Anh cũng đã từng xuất hiện trên SBS ít nhất là cũng 2 lần, theo Hương Lan được biết. Nhưng mà tôi tin rằng là tôi vẫn mong muốn được phỏng vấn anh một lần, bởi vì tôi tin rằng là nhiều quý vị thính giả vẫn muốn được nghe anh kể chuyện bằng tiếng Việt. Chào mừng trung sĩ điều tra Lực Nguyễn. Chào mừng anh đã đến với SBS hôm nay.
Yeah, xin chào. Xin chào trước hết. Lực xin cảm ơn Đài SBS của Việt Nam của mình đã cho Lực cái cơ hội đến đây để chia sẻ một chút cái story của Lực.
Anh Lực, là cho những quý vị nào chưa biết thì anh Lực Nguyễn là người gốc Việt đầu tiên gia nhập lực lượng cảnh sát của Úc.
Đúng như vậy. Lực là người cảnh sát đầu tiên của New South Wales và cũng là người Việt đầu tiên vào ngành ở nước Úc. Lúc thời của Lực thì năm 1988 Lực vào ngành, thì lúc đó thì dĩ nhiên là chỉ có một mình với một cậu nữa. Nhưng mà cậu đó bây giờ là nghỉ rồi, làm 1-2 năm là cậu đã nghỉ rồi. Chỉ có một mình, nhưng mà hiện bây giờ thì người Việt mình rất là nhiều. Các em thế hệ là kêu bằng thế hệ thứ hai, các em của mình vào ngành rất là nhiều. Và có một cái là Lực làm, tại vì lúc mà thời Lực ra ngành á thì Lực không có gia đình, không có người thân để đến cùng chia sẻ ngày graduation của mình, ngày ra trường của mình. Thì Lực nghĩ lại, mình phải làm gì cho các em thế hệ hai này, thì Lực mới xin phép cấp trên của Lực, Lực đi thẳng xuống trường đại học đón các em lúc các em ra trường và chào hỏi bố mẹ, bạn bè, cô bác chú dượng, bà ngoại bà nội của các bạn. Thì gia đình của họ không tưởng tượng có một cậu cảnh sát người Việt đeo huy chương lon gì tùm lum ra đây, đến đây cùng chia sẻ và welcome con của họ, là nói cho các em biết ở đây có một người đàn anh đi trước đây sẵn sàng lắng nghe và có thể giúp đỡ em trong công việc khi tụi em bắt đầu trong ngành cảnh sát.
Trước tiên thì em muốn quay lại cái thời điểm mà anh Lực mới đặt chân đến Úc. Thì cũng đã được biết ở trong cái những cái phần lần phỏng vấn trước, anh đã nói kể câu chuyện của mình là anh đến Úc năm 14 tuổi.
Đúng,
đi
vượt
biên bằng thuyền. Và lúc đó là anh đi một mình, tất cả gia đình, cha mẹ, anh chị em, người thân đã ở lại phía sau. Bởi vì cha anh có nói là anh là người duy nhất trong gia đình ở độ tuổi là có thể tồn tại được cao nhất. Thì cái lời nói đó của cha của anh, nó có đặt một cái trọng trách, một cái áp lực gì lên vai của anh lúc đó hay không? Anh có hiểu rằng cái hành trình mình đi là mình sẽ đi đâu không, hay là chỉ đơn giản là mình đi thôi?
Nói thật mà, lúc đó mà bố mà ba mẹ sai người anh đi tìm mình, lúc đó mình đang đi chơi, kêu mình về, mình không biết cái gì đâu. Mà khi ba nói lan cái là bây giờ là nhà chọn con, thì tuổi của con có thể học được, đi học thêm được, còn có thể cái chưa này đi trên biển đó, còn có thể, còn biết bơi nè, còn có thể chịu đựng được. Nhưng mà lúc đó thì thật nó bạn cho Lực không muốn đi. Lực nữa kêu trong gia đình mình mà tự nhiên sao bố không chịu gửi anh, gửi chị mình đó, mà gửi đi em mình biết là nhỏ rồi, nhưng mà bố nói không được con ạ. Con là ba mẹ đã chọn con, ba mẹ muốn con có một tương lai tốt. Thì lúc đó thì mình không có nghĩ, mình đâu có biết cái gì mà mình sẽ tới đâu, mà mình biết mình có sống sót hay không nữa. Đó là một cái chuyện không có ai biết. Và mình cũng nghe phung phanh nhiều người đi, có người không bao giờ trở về, có người cũng không biết họ tới bây giờ ở đâu. Nhưng mà trời thương, nói thật là trời thương cho mình được tàu vớt. Lực vẫn nhớ cái đến bây giờ là cái chiếc tàu đó, Long Phoenix, là cái oil carrier. Và họ đưa mình vào Singapore, trại tị nạn Singapore. Nhưng mà nói thật, bố mẹ nghĩ đi nghĩ lại, bố mẹ thì cũng chọn đúng đấy. Mình đi học được, có một công việc rất là tốt với chính phủ của New South Wales này. Và mình cũng có cơ hội về lại nhà, thăm người nhà mình lần đầu tiên năm 1993. Thì mình nghĩ mình là bổn phận của người con. Bố mẹ mình không đòi hỏi gì cả. tự mình làm, mình phải làm gì cho bố mẹ mình. Thì Lực nhớ lại những cái cảnh nhà mình nghèo mà dưới mái tranh, thì Lực cất được căn nhà mới cho bố mẹ, và căn nhà nó vẫn còn hôm nay là cho tất cả ai muốn gì đó ở.
Vậy cái khoảnh khắc mà anh đặt chân đến nước Úc, anh còn nhớ cái khoảnh khắc đó không?
Ôi trời, cái đó nha, nói thật ra hồi lúc mới tới Úc, mình dòm ra cửa sổ, mình dòm toàn đất đỏ không, mình nói tao chết rồi, mình chọn lộn nước rồi, không biết gì cả. Tiếng Anh cũng không biết một chữ mà. Là bạn chỉ nghĩ cái sự khó khăn lúc đầu như thế nào. Nghe nó đi học từng tiếng Anh Special English, nó kêu ESL lời đấy đó, cũng cố gắng lắm. Học rồi bạn chỉ nghĩ học mấy tháng chuyển qua high school, lúc đó biết cái gì. Nhưng mà Lực có một nơi Lực rất là cảm ơn là đài SBS đây, đã tạo cho Lực một cái là Lực learn English của subtitle của SBS. Lực vẫn còn nhớ tới bây giờ, dùng cái structure, cái sentence, nó, chữ nó hiện ra, tôi học từ đó, học từ tiếng, từng tiếng cái, từ tiếng một từ đó. Và có khi mà Lực đi học á, là ở trường á, không biết sao, tự nhiên Lực gặp toàn là những người tốt không à, gặp những người bạn rất là muốn, và những người bạn là rất là muốn làm bạn với mình, và những người bạn là giúp Lực, anh Văn giúp Lực, chỉ Lực như thế nào, chỉ mình. Và tới giờ mình cũng không bao giờ quên những người bạn đấy. Nhớ nào những cái tuổi còn trẻ, nào đi bỏ báo, đi bỏ sữa, đi cắt bông, làm những cái việc đó để kiếm một pocket money để sinh sống hàng ngày. Cho nên cái nói chung là Lực là không có give up cái gì cả, gì Lực cũng muốn cố gắng lên, mình cố gắng lên.
Quay về cái thời gian đầu tiên lúc mà anh mới bắt đầu vào nghề, em muốn hỏi anh cũng đã từng chia sẻ là anh theo nghề này bởi vì cũng bị ảnh hưởng từ gia đình. Cha anh đã từng là làm trong cảnh sát thời Việt Nam Cộng Hòa.
Được không?
Nhưng mà cái thời qua Úc, có một mình em hiểu là một mình ở đây, cũng thiếu cái sự hướng dẫn dìu dắt của gia đình, và cộng thêm những cái áp lực mưu sinh nữa, thì
đúng rồi.
Không biết là cái hành trình mà anh quyết định là đi theo ngành cảnh sát nó như thế nào?
Nó như thế này nè, trước khi mà Lực nói chuyện với gia đình á, thì Lực chơi với những người bạn học chung với mình, thì những người bạn đó lại có chú hoặc là ba hoặc là mợ làm cảnh sát trong ngành, lúc đó đã làm rồi. Thì Lực cũng hỏi sơ sơ coi những ngành này trong này nó có những gì làm gì vậy. Thì sau đó mà Lực lại thấy cái ngành này bố mình cũng từng làm. Thì Lực có hỏi ý kiến của ba, thì ba nói con chỉ đi, con thích cái ngành đó, ba sẵn sàng ủng hộ con. Và cả mấy anh em rất là proud con về cái việc đấy. Con chứ đi theo, nếu con mong muốn cái đó là mong muốn của con, thì ba sẵn sàng ủng hộ con. Và ba cũng từng nói một câu về mình làm ngành cảnh sát, tốt nhất lúc nào con cũng giúp cho community, giúp cho mọi người. Đó. Và con chỉ làm theo cái gì con thấy đúng, con làm.
Cái title của anh á, hiện tại bây giờ là yes. Detective Sergeant.
Được không?
Khi mà em bỏ vào ChatGPT nó dịch ra thì nó dịch là trung sĩ cảnh sát.
Đúng rồi.
Nhưng mà em nghĩ là nó sẽ, bên tiếng Anh chắc là nó sẽ không có đúng chính xác lắm với lại cái từ dịch như vậy. Thì anh có thể giải thích chút xíu về cái
nó,
title.
Đúng rồi, nó như thế này nè. Cái Detective Sergeant á, là ở đây là kêu bằng là Team Leader. Khi em làm ở một đồn cảnh sát, hay là em làm ở cái đơn vị Specialist State Crime Command giống như anh làm như vậy, thì mình là Team Leader. Thường thường á, mình có một group, mình có một những người nhỏ trước hơn mình, phía dưới của mình, thì mình dìu dắt những người đó. Mình xem những cái việc làm, hoặc là mình lead cái investigation, mình check cái report, progress report, mình monitoring cái việc làm của các bạn, và check make sure mọi việc các bạn làm. Nhưng mà chỗ đơn vị của Lực, tại vì Lực từ specialist area đó, State Crime Command, thì tụi Lực provide cái consultancy expert to the police local area command. Thì nói chung là nó khác ở, nếu mà so sánh với ở bên Việt Nam mình á, hiện thời bây giờ đó, thì có thể là chức của Lực có thể ngang với là trung tá. Vào chức lên detective sergeant không giờ đâu, khó lắm, trải qua nhiều cái interview và exam và cái kinh nghiệm của mình phải có nữa, chứ không phải là nói là và học mà đỡ làm thành thám tử là đó là một cái việc khó khăn nữa. Để trước khi muốn học để làm thám tử, mình phải trải qua 3 năm của cảnh sát tổng hợp, kêu bằng general DD trước. Rồi từ đó rồi là bạn phải làm là investigation course nữa. Đấy, rồi bạn phải đủ có kinh nghiệm một chút. Rồi sau đó bạn mới ghi danh vào để làm học lớp thám tử kêu bằng detective course. Rồi nói chung mà đỡ muốn làm mà trở thành một người thám tử đó là bạn phải có cái, mình phải có kiên nhẫn. Và mình phải có
khả năng đọc người
khác. Khả năng đặc biệt. Và cái sự điều tra của mình á, là mình phải open một chút, mình phải mở mang một chút. Tại vì bạn biết mà, mình phải compile tự để mình làm cái brief evidence cái đó hết. Cho nên người cảnh sát là mình phải curious, mình phải willing to take on và đừng có give up.
Mà cái thời đấy lúc mà anh mới bắt đầu làm mà cộng đồng nghe thấy một người cảnh sát nói tiếng Việt, họ có bất ngờ không?
Bất ngờ. Nói chung là người Việt mình khi mà đã biết lực rồi thì mọi người rất là vui. Có một người Việt như vậy giúp đỡ được cộng đồng của mình. Thì nói chung là khi mà làm ở Canada đó, mấy cái tiệm shop, mấy cộng đồng của mình đi chợ, khi thấy có một người cảnh sát đi tuần mà người Việt mình lúc đó, họ cũng tới bắt tay, họ cũng chào, hello. Và lực cũng giải thích cho họ là cảnh sát ở nước này chân tình và thật tình. Tại vì sao? Họ cũng nghĩ lại, nếu tôi không phải làm cảnh sát, tôi là giống như một người giống như bạn, thì sao? Cho nên họ có cái đó là, cho nên phần đông cảnh sát bây giờ nó khác hơn thời xưa. Nó khác hơn thời xưa một chút. Tại vì mình là multicultural ở đây. Thì mỗi khi mà một sắc tộc nào đó, giống người Việt, người Lào, người Miên, người Thái hoặc gì đấy, thấy một người của họ, thì họ sẽ rất là comfortable, họ rất là vui vẻ để chia sẻ.
Em muốn hỏi một câu. Anh là một người đã trải qua những cái biến cố vượt biên, cái cảm giác, cũng có thể là gọi là cảm giác cận tử, nhiều khi mình không biết là sống chết như thế nào.
Đúng rồi.
Em cũng đã từng có nói chuyện với một số người vượt biên giống như anh. Họ cũng nói họ đã cận kề cái chết, họ gặp cướp biển, họ thấy cả người chết. Và sau khi họ trải qua những cái biến cố như thế, họ cảm thấy họ không còn sợ cái chết nữa. Họ không còn sợ gì nữa. Và bản thân anh bây giờ lại anh là cảnh sát điều tra, anh cũng thấy nhiều thứ nữa.
Đúng rồi.
Anh có sợ điều gì nữa không?
Nói mà nếu mà không sợ, đôi khi mình nói mình không sợ khi mình đang chuẩn bị theo dõi hoặc mình làm một cái việc gì nguy hiểm á, thì mình nói mình không sợ thì cái đó không có đúng hết hoàn toàn. Nhưng mà mình có một cái chút sợ đó, nhưng mà cái sự kinh nghiệm của mình và mình đã trải qua rồi, là mình đã thấy nhiều rồi, và những cái gì mình đã học trong cái ngành của mình thì mình có thể prevent được, mình chuẩn bị.
Đấy là công việc, nhưng mà còn ngoài đời thì anh có sợ điều gì không?
Không, nói lực thì hầu giờ thì lực cũng chưa có trải qua những cái gì mà lực phải sợ sợ cả. Tại vì lực cũng nói lúc đầu là cái bản tánh của lực không biết sao. Lực đi đến đâu thì lực có thể làm bạn tới đó. Và tất cả ai lực cũng thể nói chuyện được cả.
Ok, em muốn hỏi anh một câu cuối cùng.
Rồi.
Bây giờ nhìn lại cái thời điểm mà anh mới sang Úc, 14 tuổi. Cái hình ảnh anh bây giờ nó có đúng là cái ước mơ của cái cậu bé 14 tuổi năm đó hay không?
Nói thật nhé, bố mình chọn đúng người đấy. Và cái việc mà lực thành công đến ngày hôm nay là bố mình nhìn xa, bố mình thấy cái điểm đó. Na Uy đã cho anh một cuộc sống. Trại tị nạn Singapore cho anh một cái chiếu, một cái mền, một cái gói, dài gói, mì gói để nhận được mình. Cho nên anh phải give back something. Rồi xong đưa anh đặt chân đến nước Úc của mình. Nước Úc mình không nước nào tốt hơn nước Úc. Lực nói thật luôn. Cái đó là cảm nhận. Đó là lực nói thật. Đời sống, y tế, xã hội, học vấn, thời tiết, cái gì đâu mà còn, cái gì đâu mà bằng. Đấy. Và lực nghĩ mình là người Việt, gốc Việt, thì lực phải give back cái gì cho nước Việt Nam của mình. Cho nên lực gần 30 năm nay lực đã giúp cho chính phủ Việt Nam mình Bộ Công an mình về cái việc những cái gì mà hay nhất, tốt nhất ở đây, Lực mong muốn chia sẻ. Và với sự đồng ý và cho phép của Senior Executive của Lực ở đây, và ngài có một ngày Lực muốn cảm ơn ngài, là ngài Deputy David Hudson rất là ủng hộ Lực về cái việc Lực làm, là tạo điều kiện cho các anh em cảnh sát ở đây đi về Việt Nam học hỏi, tiếp thu những cái việc nào tốt, mình chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Ngược lại, các anh em ở bên Việt Nam, đoàn cảnh sát sang đây cũng vậy.
Thì Lực có một câu Lực muốn nói là you will know the world, your home, and welcome the world to Australia. Mình rất là honor gia đình của mình, my homeland, và cái adoptive country của mình là Australia. Mình rất là honor cái việc đấy. Và Lực đang làm và tiếp tục làm, sẽ làm tiếp, là Lực có nó được cũng như là một cái cầu mình có thể, cái bridges và mentor và support other regular return home.
Yeah, cảm ơn anh Lực Nguyễn rất là nhiều đã tham gia trò chuyện với SBS ngày hôm nay. Chúc anh luôn luôn giữ được tinh thần lạc quan tích cực như vậy và làm được nhiều việc mà anh mong muốn.
Một lần nữa Lực cũng xin cảm ơn đài SBS Vietnamese. Cảm ơn to our police media đã tạo điều kiện cho Lực có cơ hội đến hôm nay nói về cái story của Lực, và cũng chia sẻ được kỷ niệm 50 năm của Mask the Vietnamese, của người Việt mình arrive in Australia. Thì Lực cũng một trong những người đấy, số đấy. Thì Lực rất là tự hào đấy, Lực rất là vui Lực hôm nay được có cơ hội chia sẻ với bạn Hương của đài SBS Vietnamese. Cảm ơn bạn một lần nữa đã cho Lực cái cơ hội này để chia sẻ với cộng đồng người Việt của mình.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.